con có một tâm tư lúc nào cũng thấy có tội với Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì cách đây 3 năm cháu con bị bệnh nặng, con có cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật phù hộ cho cháu được tai qua nạn khỏi. Con sẽ phát tâm phóng sanh ăn chay 1 năm. Nhưng thầy ơi, khi lúc cháu con được qua cơn bệnh thì con chỉ làm được một là phóng sanh, nhưng còn ăn chay 1 năm còn lại con làm không được. Nên con khi đi chùa lại Quan Âm Bồ Tát con không dám lại và đứng trước Phật, con cảm thấy mình có tội. Xin thưa các vị, cái này là chúng ta đó, tôi nói thật với các vị, ngộ biến thì hay tùng quyền. Chúng ta muốn được việc, nhưng mà đôi khi á, vì chúng ta quá lo lắng cho công việc cho nên chúng ta làm đại ha. Chứ chúng ta không có nói chung là cái này chúng ta tự lừa thần thánh và cũng tự lừa mình. Có những người như thế này, khi bệnh á, cái người này nguyện là cạo cái đầu ha, nhưng mà khi á, qua bệnh rồi cái lại nói thầy sao nghĩ cách nào cứu con mà đừng cạo đầu à, thì cuối cùng bây giờ tôi biết làm sao giờ, thì tôi nói giá kéo trả lễ à, thì cũng được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, khi con người chúng ta như thế thì sau này trong ước mơ hay là trong nguyện của chúng ta lặp lại, chúng ta không đủ tự tin để chúng ta cứu mình đâu. Chúng ta nên nhớ vậy, một lần chúng ta đã như thế thì sau này chắc gì trong cuộc đời chúng ta chỉ một lần xảy ra biến cố. Trong đời chúng ta biết là bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc đời, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, điều gì cũng có thể xảy ra hết. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta dựa vào những cái điều đó, rồi chúng ta khi chúng ta lâm nàn, chúng ta nguyện cho đã đủ thứ loại, chúng ta hứa đủ thứ cách, nhưng mà khi xong việc rồi chúng ta không dám làm, thì cái này là lại chúng ta phải tự tham à. Cho nên đây thầy khuyên với tất cả các vị, ở đây thần thánh nào không có ai bắt lỗi các vị cả. Các vị đừng nghĩ là các vị sợ không dám nhìn Quan Âm Bồ Tát, các vị nguyện mà không dám làm, các vị nhìn bả sợ bả trợn mắt các vị à, không có đâu. Không có một vị thần, một vị Bồ Tát, một vị Phật nào mà có thể bắt tội bắt lỗi tất cả chúng sinh chúng ta hết á. Cái này nguyện và làm hay không là tùy cái con người chúng ta. Các vị không làm Đức Phật cũng không trách các vị, nhưng tự lương tâm các vị và cái hành động đó với các vị tự biết. Nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ tự thấy mình yếu đuối quá, hay là mình vì một cái gì đó mình lại hứa liều, bây giờ xong rồi mình không dám làm, thì mình tự không được chiến thắng lấy chính mình. Tức là các vị không tự chiến thắng được với các vị thì các vị thất bại chuyện này, các vị sẽ dẫn đến thất bại những chuyện khác. Đó là lẽ đương nhiên. Và hôm nay khi các vị nguyện mà để được như vậy mà các vị không làm, thì mai này có những vấn đề khác được lặp lại, các vị cũng không đủ can đảm để nguyện và không đủ lòng tin hay là không đủ tự tin để các vị thực hiện cái lời nguyện này, và các vị sẽ rất khó thành công trong những ước mơ phía trước. Vì vậy ở đây không có Phật trời nào quở phạt chúng ta đâu, nhưng cái gì chúng ta làm được thì cứ làm, không làm được cũng không ai ép. Nhưng mà mai này nên nhớ, khi nguyện thì phải hiểu một cách, phải lượng khả năng của mình, đừng có vì mục đích công việc mà các vị quá liều lĩnh như thế. Rồi mai này khi mà được việc rồi các vị không biết phải làm sao. Nhưng mà các vị cũng đừng đem thần thánh ra để các vị mặc cả. Bây giờ các vị ở ngoài đời, các vị nguyện cái này cái kia cái nọ à, được cái đó con ăn chay tháng, được cái đó con ăn chay năm. Các vị ăn cho các vị chứ đâu phải ăn cho ai. Nhưng mà các vị nguyện vậy rồi bây giờ, ví dụ tôi ở đây mà tôi muốn cầu cái gì đó, tôi nguyện tôi ăn cái gì hả? Cho nên ở đây các vị phải thấy, các vị á muốn được việc các vị nguyện ăn chay, vậy một nhà tu ăn chay trường khi muốn được việc nguyện ăn gì? Ăn mặn à. À, thành ra ở đây chúng ta thấy không đem cái chuyện đó mà cả để như thế này, mà thật ra tu hành là vì cái lợi ích cho chúng ta. Nhưng cái gì nguyện chúng ta giữ thì chúng ta sẽ giữ duy trì được cái mục đích của ước mơ chúng ta được lâu dài hơn và tốt đẹp hơn. Thì ở đây như vậy, thì bây giờ tôi chỉ cái cách cho cái người này. Bây giờ các vị ăn 1 năm không nổi thì các vị ăn bằng cách ăn cộng. Bây giờ ăn 10 ngày ghi vô sổ đó, tôi ăn được 10 ngày. 11 ăn được 20 ngày, tôi ghi vô sổ 20 ngày. Bữa khác ăn 3 ngày ghi 3 ngày. Cộng lại sao đủ 360 ngày thì 1 năm à, được không à. Rồi đó, cái đó là cái trả lễ đó à. Ăn mấy ngày tính mấy ngày. Bây giờ ăn mới 10 ngày ngán quá, ăn không nổi, ngã mặn chừng từng lễ, quay trở lại làm 10 ngày nữa. Ví dụ đó là chuyện bình thường, không sao cả. Ăn ngày nào tính ngày đó Được không? Tôi nghĩ được. Và như vậy về lâu về dài các vị sẽ trả được mối nợ này. Các vị thấy bây giờ người ta giải quyết trả nợ làm sao? Bây giờ ví dụ cái cô này thiếu cái cô kia 100 triệu, nhưng bây giờ kêu trả lần trả đâu có nổi. Tôi hứa với chị mỗi tháng tôi trả các chị 5 triệu, phải không? Như vậy nhiều tháng chúng ta trả riết chúng ta cũng được 100 triệu. Mặc dù trả đó người ta chẳng làm được gì hết trơn rồi ha, nhưng mà ở đây chúng ta vẫn trả, có cái cách để chúng ta trả. Vì vậy ở đây tôi cũng nghĩ lấy cái đó nên mình làm ứng dụng qua cái này. Có nghĩa là nguyện giá năm mà ăn một lèo không có nổi thì cứ việc ăn từng tháng từng ngày gì đó, chấp lại sao đủ 360 ngày rồi xong. Thì cái đó thì tôi nghĩ như vậy. A Di Đà Phật.